Đế Bá, chương 210, Bí mật của Bảo trụ Thánh Tông 2, góc truyện audio.com, gặp Lý Xương Nhan cùng Thánh Thiên Đạo Tử Dương Cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng, Tư Đồ Chân Nhân làm quốc sư bề bộn đứng dậy, hòa giải nói ra. Lý Tiên Tử, mọi người làm sao lại đao kiếm tương kiến chứ? Chư thần bảo tàng đang ở trước mắt, mọi người hẳn là đồng tâm hiệp lực liên thủ đi vào lấy được bảo tàng. Ngay cả bảo tàng còn không có gặp liền muốn đánh nhau chết sống, đây không phải để mọi người chê cười sao? Lùi một bước trời cao biển rộng, mọi người nói có đúng hay không? Tư Đồ Chân Nhân cuối cùng là lão hồ ly, sống lâu năm như thế, già thành tinh. Hắn thấy, một Lý Xương Nhan đã đầy đủ khiến người ta kiêng kỵ, lại có truyền thuyết nói Lý Thất Dạ người mang đế vật, cái này bất luận là thật hay giả, hắn đều không hy vọng, ngay cả bảo tàng cũng còn không có nhìn thấy, liền giết cái người chết ta sống, như vậy liền không vui rồi. Tư Đồ Chân Nhân khuyên nhủ Thánh Thiên Đạo Tử, mà Lý Xương Nhan gặp chiến không thành cũng chỉ đành lui về bên người Lý Thất Dạ. Lúc này mọi người ở đây thần thái khác nhau, có người hâm mộ, có người đố kỵ, có người khinh thường, cũng có người tiếc hận. Công chúa Cổ Ngưu Cương Quốc truyền nhân cửu thánh yêu môn, tư chất thánh mệnh hoàng thể hoàng luân, dung mạo tuyệt thế khuynh thành. Dạng thiên chi kiêu nữ giống Lý Xương Nhan này, bất luận là ở môn phái, ở cương quốc nào, đều là tiền đồ vô lượng, đại đạo như ca. Vậy mà hôm nay lại gả cho đệ tử Tẩy Nhan cổ phái xuống dốc, càng đáng chết là còn là đệ tử đạo hạnh nông cạn, phàm mệnh phàm thể phàm luân, đây quả thực là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu, ở trong mắt không ít người xem ra, Lý Xương Nhan đây là đắm mình tự hủy tương lai. Lý Xương Nhan có thể được xưng là tuyệt thế mỹ nữ đại trung vực, thần nữ trong suy nghĩ bao nhiêu thế hệ trẻ, không biết để bao nhiêu người ái mộ, không biết để bao nhiêu người si mê, người theo đuổi vô số, nhưng mà bây giờ lại gả cho một cái bao cỏ. Cái này không biết để bao nhiêu thiên tài vì đó thầm thương, không biết để bao nhiêu tuấn kiệt vì đó đỏ mắt ghen ghét. Chúng ta đi, cuối cùng Thánh Thiên Đạo Tử tức sôi ruột lạnh lùng nói. Nói xong, mang theo chư vương hầu nhảy vào bên trong đất sụt trước mắt, thoáng cái biến mất ở trong bóng tối. Đi, Thánh Thiên Đạo Tử vượt lên trước một bước, Thanh Huyền Thiên Tử đồng dạng là vì thần vương chi khí mà đến cũng quát khẽ một tiếng, mang theo người bên cạnh nhảy vào. Trên thực tế, người nơi này đã sớm quan sát đất sụt trước mắt rất lâu, Thánh Thiên Đạo Tử Thanh Huyền Thiên Tử càng là mở thiên nhãn, nhìn tình huống bên trong đất sụt, bọn hắn đối với tình huống ở dưới đất sụt đã có chút nắm chắc. Nhanh lên, chúng ta nhanh xuống dưới, nghe nói chư thần bảo tàng ngay ở phía dưới. Thánh Thiên Giáo cùng Thanh Huyền Cố Quốc đều đi vào, khiến những đại giáo cương quốc khác cũng không thể nhẫn nại, nhao nhao nhảy xuống. Trong lúc nhất thời, tu sĩ chưa đại giáo cương quốc đều nhao nhao nhảy xuống, tựa như là sủi cảo vào nồi, không có trong chốc lát, môn phái nhảy đi xuống đã là 7-8 phần. Lý Thất Dạ híp híp mắt, nhìn lấy Trần Bảo Kiều vẫn chưa đi, nhàn định tự tại cười nói. Trần cô nương, chúng ta nói chuyện như thế nào? Chúng ta có chuyện gì đáng nói? Trần Bảo Kiều lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một cái tức giận, lúc này, trong mắt của nàng Lý Thất Dạ cùng Đăng Đồ Tử không hề khác gì. Góc truyện audio.com Nhau, Trần cô nương hiểu lầm kia liền lớn, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, mặc dù nói ta là phải thu Trần cô nương ngươi, nhưng không phải chỉ sắc đẹp của ngươi, mà là bên người ta đang cần một tỷ nữ, lưu cho Trần cô nương một ghế. Ngươi, sắc mặt Trần Bảo Kiều lập tức đỏ lên, nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, nàng là bị tức đến phát điên, nàng giàu gì cũng là xuất thân từ Bảo trụ Thánh Tông, vậy mà tặng cho hắn làm tỷ nữ, chuyện này thật sự là quá nhục người. Tiểu nam nhân, ngươi nói như thế nữa ta xé nát miệng của ngươi. Cuối cùng, Trần Bảo Kiều hận hận nói ra, Lý Thất Dạ không có chút nào để ý, y nguyên thong dong, từ từ nói. Ở lại bên cạnh ta, là vinh hạnh của ngươi, đối với ngươi mà nói là như thế, đối với Trần gia của ngươi mà nói là như thế. Nói xong, hắn kết một cái thủ ấn, chậm rãi cất vào trong ngực. Trần Bảo Kiều vốn là giận dữ, tú mục của nàng đều phun ra lửa giận, đó là muốn xông lại xé miệng Lý Thất Dạ, nhưng mà thời điểm nàng nhìn thấy thủ ấn của Lý Thất Dạ, lập tức vì đó chấn động, bất khả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ. Ngươi đây là cái gì? Tú mục quyến rũ động lòng người kia của Trần Bảo Kiều lúc này sợ hãi mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Ngươi cảm thấy thế nào, Trần cô nương? Lý Thất Dạ chậm kết thủ ấn, thu nạp ở trong ngực, thong dong tự tại nói ra. Lần này, Trần Bảo Kiều đem thủ ấn này thấy nhất thanh nhị sở, hoàn toàn không có sai, sau khi nàng hoàn toàn nhìn rõ ràng cái thủ ấn này, trong nội tâm nàng không khỏi vì đó chấn động, đây là thủ ấn cực mật của Trần gia nàng, ngoại nhân không có khả năng biết thủ ấn này. Chúng ta nói một chút như thế nào? Lý Thất Dạ cười khanh khách nói với Trần Bảo Kiều. Trần Bảo Kiều nhìn thoáng qua lão nhân vì mình đánh xe, cuối cùng gật đầu nói ra. Tốt, nhìn thấy cái thủ ấn này của Lý Thất Dạ, chuyện này thật sự là để cho nàng chấn động theo, bởi vì cái thủ ấn này ngoại nhân không có khả năng biết đến. Lý Thất Dạ nhìn đất sụt sâu không thấy đáy kia một cái, cười cười cũng không sốt ruột, sau đó xoay người rời đi. Lý Thất Dạ mang theo Trần Bảo Kiều đi vào một chỗ không người an toàn, ngừng lại, nhìn lấy lão nhân đánh xe theo sau Trần Bảo Kiều một tấc cũng không rời nói ra. Ta cùng Trần cô nương trò chuyện riêng thoáng cái như thế nào? Lão nhân đánh xe nhìn lấy Trần Bảo Kiều nhẹ gật đầu, nói ra. Thạch lão, ngươi yên tâm, ta không sao, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Lão nhân không nói gì, sau đó là vô thanh vô tức rút lui. Không cần Lý Thất Dạ phân phó, Lý Sương Nhan cùng Ngưu Phấn cũng lui xuống. Tốt, hiện tại ngươi có thể nói. Lúc này Trần Bảo Kiều nhìn lấy Lý Thất Dạ biết cái thủ ấn này thật sự là quá làm cho nàng rung động. Lý Thất Dạ ngoắc ngón tay, cười khanh khách nói ra. Tới, ta cho ngươi biết một bí mật. Gặp Lý Thất Dạ thần bí hề hề này, Trần Bảo Kiều cũng bị động đến lòng hiếu kỳ, nhịn không được ghé đầu tới. Trần Bảo Kiều là vưu vật nghiêng nước nghiêng thành, là hồng nhan họa thủy khiến thần hồn người ta sóc sẩy, như thế một tuyệt thế vưu vật khiến người ta thèm chảy nước miếng, gần trong gang tấc, đặc biệt là bộ ngực sữa cao mất đẫy đà kia của nàng ẩn ẩn đội lên lồng ngực, đó thật sự là khiến người ta phạm tội. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, ghé vào bên tai Trần Bảo Kiều, có một loại vận luật không nói được nhẹ nhàng ở. gocchuyenaudio.com, bên tai nàng thổi một ngụm âm thanh tựa như là phối hợp với một loại tiết tấu tựa như đầu độc dẫn dụ, nhẹ nhàng nói. Người biết thế gian cái thể chất gì hiếm thấy nhất sao? Cách chương.